Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Quang, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, huyện Lộc Hà. Kính thưa Chư Đại Đức Tăng và các quý Phật tử, nhân ngày lễ hội chùa Kim Dung năm 2014, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử và tất cả các trại viên lễ hội chùa Kim Dung đề tài "Vì sao tôi đi chùa?" Đi chùa là nhu cầu tâm linh mà bất kỳ ai muốn trải nghiệm các giá trị an lạc hạnh phúc trong cuộc đời không thể bỏ qua. Hòa thượng Mãn Giác, nhà thơ của Phật giáo Việt Nam thời cận đại, phát biểu hai câu về vai trò của ngôi chùa: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chùa là nơi đã làm cho truyền thống dân hóa của một đất nước ngày càng được giữ gìn và phát triển theo hướng bền vững. Hồn dân tộc bao gồm các hoạt động dân hóa, tinh thần, xã hội đều được song hành và ủng hộ bởi các sinh hoạt đạo đức và tâm linh của chùa. Từ thời xa xưa, không chỉ tại Ấn Độ mà còn tất cả các nước chấp nhận Phật giáo như nguồn tâm linh mới đều xem rằng ngôi chùa là trung tâm tâm linh, trung tâm đạo đức, trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục và trung tâm sinh hoạt xã hội. Các lễ hội lớn, các sinh hoạt lớn đều tổ chức tại các chùa. Do đó, mấy chùa đã mặc nhiên trở thành là người đồng hành và hộ pháp rất có ý nghĩa đối với đời sống xã hội, văn hóa, tinh thần, đạo đức, tâm linh của người dân ở địa phương. Trên 2000 năm lịch sử, mái chùa tại nước Việt đã trở thành là người đồng hành với dân hóa huyệt, góp phần phát triển đất nước và mang lại đời sống an lạc hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Do đó, việc đi chùa là một nhu cầu mà người quý trọng phước báo và hạnh phúc cần quan tâm. Sau đây chúng ta hãy cùng phân tích một vài lý do và các giá trị của việc đi chùa như sau. Điều 1, nhận thức sai lầm về việc đi chùa. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong dân gian có câu phát biểu sai về bản chất của việc đi chùa như sau: trẻ vui nhà, già vui chùa. Câu nói này đó cho rằng đối tượng đi chùa phải là những người có tuổi, phần lớn ở tuổi về hưu. Dành thời gian đi chùa ở tuổi về hưu sẽ làm cho người đi chùa vượt qua được trạng thái cô đơn, trống trải, vắng vẻ mà thông thường đó khi còn đi làm mỗi ngày 8 giờ tại công sở, họ cảm thấy cuộc đời của mình có giá trị. Nay phải giới hạn và đối diện thường xuyên với bốn vách tường của căn nhà, nhiều người thiếu phương pháp giải trí đã làm cho tuổi xế chiều trở nên buồn bã và vô nghĩa. Do đó câu nói này đã khích lệ người về hưu cần đi chùa để tăng cường giá trị tinh thần và lợi ích ở cái tuổi rất có ý nghĩa này. Vế đầu của lời phát biểu đó là có vấn đề: trẻ vui nhà. Tuổi trẻ đó có tinh thần hướng ngoại, cầu học, sống với lý tưởng, năng động, nhiệt huyết. Nếu chỉ ở trong nhà mà không đến trường lớp học để mở mang tri thức, không đến chùa để sinh hoạt xã hội và đạo đức, thì tương lai của các cháu thanh thiếu nhi là rất khó có thể xác định được. Do đó chúng ta cần phải nỗ lực thay thế câu nói sai lầm trẻ vui nhà, già vui chùa thành câu nhận xét trẻ vui chùa, già vui nhà. Đảo nội dung lại đó, chúng ta sẽ thấy những giá trị tích cực như sau. Thứ nhất, tuổi trẻ vui với các sinh hoạt chùa sẽ giúp cho cha mẹ, nói chung là thế hệ đi trước, đỡ phải lo lắng về tương lai, nhân cách, đạo đức, lối sống, cách ứng xử của con em đối với người thân và xã hội xung quanh. Đi chùa từ nhỏ đó thì các thế hệ thanh thiếu niên sẽ hiểu được những lời dạy về đạo đức, về xã hội vốn rất có ý nghĩa cho đời sống tinh thần và tính tự lập về sau này. Các bậc phụ huynh cần lưu tâm, một trong các trụ cột quan trọng của học thuyết xã hội Phật giáo được Đức Phật giảng dạy là bốn trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống với tư cách là con người, ơn thầy cô giáo giúp cho chúng ta tăng trưởng tri thức, có được kiến thức các ngành nghề để thành công, sống hạnh phúc cho bản thân, gia đình và góp phần phát triển xã hội, ơn Tổ quốc đã bảo hộ hòa bình trên nền tảng độc lập chủ quyền của dân tộc, nhờ đó chúng ta có thể đầu tư phát triển kinh tế, sống hạnh phúc bình an, ơn đồng loại vì họ đã tham gia các loại hình nghề nghiệp, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có thể có được các giá trị giao hoán trong xã hội. Học thuyết bốn trọng ân này được các chùa giảng dạy, các cháu từ nhỏ học được những lời dạy cao quý đó sẽ trở thành là những người hiếu kính với cha mẹ ông bà, yêu quê hương, yêu tổ quốc, dù ở đâu cũng hướng về cội nguồn của dân tộc, giữ gìn văn hóa của dân tộc, có tinh thần tương thân, tương ái, tương quan và phát triển tính tương trợ để sống tốt cho bản thân và tha nhân, có tinh thần biết ơn như là một ứng xử văn hóa, đền ơn như là một biểu hiện và ứng xử đạo đức đối với cha mẹ, thầy cô giáo và những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra sự thành công và hạnh phúc của bản thân. Đến chùa, ngoài những điều vừa nêu, các cháu thanh thiếu niên còn học được nghệ thuật ứng xử và nghệ thuật văn hóa. Nhờ đó, đời sống tinh thần của các cháu trở nên phong phú hơn, và khi tiếp xúc với hiện tượng toàn cầu hóa trong bối cảnh hiện đại hóa, các cháu vẫn giữ vững được truyền thống văn hóa của gia đình, truyền thống văn hóa cộng đồng và truyền thống văn hóa của Việt Nam. Bằng cách này đó, thì ngoài việc tăng trưởng về thể chất, tức là chiều cao lớn dần theo năm tháng, các cháu còn trưởng thành về nhân cách và thể trí. Bên cạnh đó, phát triển các phương diện đời sống tinh thần, văn hóa cao thượng, cho nên đời sống của các cháu trở nên trọn vẹn, đầy đủ và có giá trị hơn. Từ xa xưa tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Việt Nam chúng ta có truyền thống Phật giáo nồi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha mẹ là Phật tử thường khích lệ và hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ thuở còn trong bụng mẹ. Thầy giáo và quy y khi còn trong bụng mẹ là một truyền thống văn hóa tốt đẹp, cần được duy trì và phát huy. Bán khoán con cho Phật, cho chùa là một nét đẹp văn hóa tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cần được nhân rộng trên toàn nước Việt Nam. Khi bán khoán con cho chùa thì các bậc phụ huynh cần hướng dẫn con em của mình tối thiểu một tháng phải có 4 ngày đi đến chùa tham dự các lễ hội văn hóa, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt đạo đức và tâm linh, để được các đức Phật bảo hộ và để tăng trưởng đời sống văn hóa và tinh thần, vốn rất quan trọng và cần thiết. Khi các cháu đến 12 tuổi là cha mẹ chúng ta nên dẫn dắt con em đến ngôi chùa mà mình đã từng quy y, cho phép con em của mình được tiếp nhận 3 ngôi tâm linh, 5 điều đạo đức thêm một lần nữa, để hâm nóng đời sống tín ngưỡng và tinh thần cho các cháu. Và ở tuổi trẻ vui chùa với các sinh hoạt lành mạnh có giá trị, các cháu sẽ không bị các thói hư tật xấu, các thói đời tấn công, truyền nhiễm, ảnh hưởng, chi phối. Làm cha mẹ mà có được con em như thế, hạnh phúc biết dường nào. Chờ đến lúc con em mình bị hư do quen biết với các bạn xấu, do tập tành các thói quen tiêu cực, mới bắt đầu đến chùa để nhờ các thầy, các sư cô hỗ trợ, giúp đỡ, đôi lúc là quá muộn màng. Do vậy, ta phải ý thức trẻ vui chùa để có trách nhiệm dẫn dắt con em trở thành Phật tử từ thuở nhỏ. Già vui nhà là một nhu cầu là bởi vì ở tuổi xế chiều sức khỏe bao giờ cũng kém hơn, việc đi lại gặp khó khăn, cho nên ta ở nhà chăm sóc hạnh phúc cho con cháu, giáo dục như là thầy cô giáo của con em mình tại nhà. Nhờ đó mà giá trị văn hóa tinh thần của gia tộc, cộng đồng và quốc gia tiếp tục được duy trì và phát huy. Khi các Phật tử có một quá trình trở thành Phật tử từ nhỏ, sinh hoạt và gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần Phật giáo từ nhỏ cho đến lúc tuổi về hưu, chúng ta đã trở thành các Phật tử quá thuần thành, hiểu triết lý, nắm hành trì, và do đó ít đi chùa hơn tuổi trẻ. Chúng ta vẫn biết cách tu và tu một cách có hiệu quả. Vui nhà ở đây không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục đến chùa nữa, mà là chúng ta gắn thời gian mình nhiều cho đời sống gia đình. Mâm cơm gia đình là một biểu hiện văn hóa của người Việt Nam, gắn kết tình thân thương. Ít giàu hơn một chút mà chúng ta có được một tổ ấm, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em quây quần bên nhau trong hạnh phúc, thương yêu, dìu dắt, nâng đỡ, hỗ trợ và cùng chia sẻ các giá trị phước báo trong cuộc đời. Đó là những điều rất cao quý mà người tu học Phật cần nhớ và cần làm theo. Điều hai, thời gian đi chùa và những điều nên tránh trong việc đi chùa. Do vì ngộ nhận trẻ vui chùa, trẻ vui nhà và vui chùa, rất nhiều người ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc cho rằng đó, tuổi trẻ mà đi đến chùa là có vấn đề về tâm lý, phải từ U60 trở lên mới bắt đầu đi chùa. Chúng ta nên nhớ, con người bị chi phối bởi lối sống. Lối sống là một tập hợp được lặp đi lặp lại của thói quen một cách có ý thức. Chờ đến tuổi già mới đi chùa, các thói quen đời, sinh hoạt đời đã tập nhiễm trong cuộc sống của mình quá nhiều, thì vào thời điểm đó tiếp nhận được chân lý của Đức Phật, những giáo pháp cao siêu có giá trị chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, rất nhiều người trong chúng ta đã khó có thể vượt qua được các thói quen cũ gắn kết với đời sống của mình vài chục năm để làm cho đời sống của mình trở nên mới, có giá trị, mang lại an vui hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Do đó là người tu học Phật, chúng ta phải tối thiểu một năm có 48 ngày đi chùa, tức là lấy trung bình một năm có 48 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ ít nhất chúng ta phải đến chùa sinh hoạt tối thiểu là 1 giờ. Thân thể này đó, một ngày có nhu cầu 2 cho đến 3 bữa ăn, 1 buổi tắm, thay quần áo 1 lần để làm đẹp và tăng trưởng sức khỏe thể chất cho cơ thể này. Đời sống văn hóa và tinh thần của con người quan trọng còn hơn các giá trị vật chất mà chúng ta chăm chút. Rất nhiều người ngộ nhận rằng tôi có nhà cao cửa rộng, tiền bạc vật chất đủ đầy, tôi biết chia sẻ từ thiện cho những người khác, tôi không cần phải đi chùa. Nói như thế là hơi quá đáng, là bởi vì giàu sang về vật chất không đủ cam kết rằng tôi sẽ thoát khỏi tất cả các nỗi khổ niềm đau. Người nghèo phải đối diện với khổ đau của khó cực, thất nghiệp, túng quẫn, điều kiện kinh tế khó khăn, hoàn cảnh sống không thuận lợi. Người giàu có những nỗi khổ về tinh thần, khổ về vợ chồng, con cái, khổ về cạnh tranh và nhiều cái sức ép ở trong đời sống xã hội. Do đó, dầu ở vai trò xã hội nào, giàu có cỡ nào, mỗi người trong chúng ta đều có các vấn nạn riêng, những trở ngại riêng, và do vậy cần phải có nhu cầu chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần một cách có bài bản, để chúng ta cân bằng giữa hai nhu cầu có ý nghĩa nhất trong đời sống của một kiếp người, đó là vật chất và tinh thần. Mỗi một tuần lễ mà có được một giờ sinh hoạt tinh thần là quá ít, nhưng ít nhất nó là cái lượng thời gian tối thiểu mà chúng ta cần phải đầu tư để chăm sóc cho bản thân. Một năm đi chùa vào những ngày rằm và mùng một là quá ít. Tế chùa chỉ có thắp hương, lại Phật, cầu nguyện là quá sơ sài. Dự lễ ở chùa chỉ chừng đó không á, thì chúng ta khó có thể tiếp nhận được phước báo và công đức đúng với bản chất đời sống văn hóa tinh thần càng khó có một kiếp người. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lộc Hà đã rất nỗ lực nhân ngày lễ hội chùa Kim Dung tổ chức sinh hoạt trẻ gồm 3 ngày, hôm qua, hôm nay và ngày mai, để các cháu thanh thiếu niên có được cơ hội tiếp xúc với văn hóa chùa, sinh hoạt chùa như là một biểu hiện của văn hóa cộng đồng và sinh hoạt cộng đồng. Và bằng cách này đó, các cháu sẽ dần dần làm quen với đời sống sinh hoạt của Phật giáo và những giá trị cao quý đạt được từ những cái sinh hoạt như thế này. Là Phật tử thuần thành, cái chuẩn còn phải cao hơn mỗi tuần đi chùa một lần. Tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến mũi Cà Mau, các Phật tử tại gia ngày nào cũng đi đến chùa tham dự một khóa kinh, thường diễn ra vào bữa chiều 6 giờ đến 7 giờ, có nơi 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi, có nơi đó là 7 giờ đến 8 giờ. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, do điều kiện đời sống nông nghiệp, phần lớn các Phật tử đến chùa vào lúc 7 giờ rưỡi và tham dự khóa kinh vào lúc 8 giờ tối. Có nhiều ngôi chùa lớn, số lượng Phật tử quy y chính thức đến hàng vạn, nhưng đến chùa tu học để tụng niệm kinh điển chừng được vài trăm người là một con số quá khiêm tốn về phương diện tỷ lệ con số đã được quy y. Do vậy, dầu bận rộn, các quý Phật tử nên dành một giờ để sinh hoạt tu học tại các chùa. Nếu do vì lý do bận rộn không sinh hoạt trực tiếp tại các chùa, các quý Phật tử tại nhà phải dành ra một góc tâm linh nhỏ, có một bàn thờ Phật trang nghiêm, có một quyển kinh đọc tụng thuần Việt, và phải dành trung bình 30 cho đến 45 phút để tụng kinh, nhớ những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật. Nhờ đó, một mặt chúng ta thâm nhập được kinh tạng, mặt khác đó chúng ta tăng trưởng được trí tuệ, soi sáng cho cuộc sống và góp phần xây dựng hạnh phúc cho chúng ta ở trong cuộc đời này. Do đó, mọi tuổi tác đều phải có nhu cầu đi đến chùa sinh hoạt tu học, cũng giống như chúng ta cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp sự sống của cơ thể này. Và ý thức được điều này, các quý Phật tử siêng năng tham dự các sinh hoạt văn hóa, xã hội, giáo dục, đạo đức và tâm linh của chùa là cơ hội rất quý để chúng ta tăng trưởng các phước báo. Để việc đi chùa được lợi ích, các quý Phật tử lưu ý tránh những điều như sau. A. Không nên ăn mặc hở hang kém và trái ngược với văn hóa của Việt Nam. Chùa là nơi tôn nghiêm, người đến sinh hoạt chùa cần mặc các trang phục truyền thống là tốt nhất, hoặc ăn mặc áo quần trang trọng chỉnh tề. Vào chùa không đội nón, lên chánh điện không mang dép, ăn nói chuẩn mực, sinh hoạt đứng đắn, để chúng ta có thể nhân cơ hội đó tăng trưởng các phước báo, tránh tình trạng đến chùa chỉ để thị phi về những nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng kẹt tại nhà, mà đến chùa để sinh hoạt tâm linh và nhờ các thầy, các sư cô trụ trì có kinh nghiệm tu học tư vấn về những bế tắc trở ngại mà mình đang gặp phải để tháo mở. Đây là cách trực tiếp chúng ta tạo giá trị của thời gian đi chùa trong những thời điểm chúng ta có mặt tại chùa. B. Tránh đốt nhang quá nhiều. Đốt nhang không phải là văn hóa Phật giáo gốc tại Ấn Độ. Đốt nhang là một văn hóa của người Trung Quốc, ảnh hưởng đến nền văn hóa của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Nhang là một dụng cụ mà tín đồ có thể sử dụng để bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với ba ngôi tâm linh, Đức Phật, Chánh Pháp và Tăng Đoàn. Do đó, việc đốt nhang không quan trọng. Trong nhiều chùa, để tránh tình trạng khói nghi dày đặc làm trở ngại cho việc lễ bái, sinh hoạt tu học của tăng ni và Phật tử tại các chùa, thường không để lư hương trên chánh điện, hoặc có chỗ để thì ghi chú một câu: vào chùa chỉ thắp ba nén hương hoặc một nén thôi. Khi được hướng dẫn như thế, chúng ta nên ý thức không nên đốt cả một bó nhang, vì như thế sẽ tạo sự ô nhiễm không khí trong chánh điện, làm các tượng Phật dễ bị dơ và phải tốn rất nhiều tiền cho chùa để sơn son thép vàng sau vài ba năm. Do đó, vào chùa điều quan trọng nhất là chúng ta thành kính hướng về Phật, chắp tay cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, gia đình cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an đến với mọi người, sau đó lại Phật và tham dự các sinh hoạt tu học là quan trọng hơn. Việc đốt nhang là hoàn toàn không quan trọng. Có cũng được, không có cũng không sao. Tấm lòng thành của chúng ta là yếu tố quan trọng nhất. Bằng cách này, các quý Phật tử nên tạo thành một thói quen dành tất cả các tiền mua nhang bỏ vào thùng phước xương của chùa. Chúng ta góp phần tạo ra công đức để cho các thầy trụ trì sử dụng khoản tiền đó cho việc trùng tu chùa, phát triển chùa và tổ chức các sinh hoạt văn hóa tâm linh cho các thế hệ quần chúng. Đó là cách vừa tiết kiệm, vừa tránh gây ô nhiễm, vừa tránh lãng phí, tạo ra nhiều công đức và phước báo rất thực tiễn. Điều ba, sinh hoạt tại chùa, tế chùa như vừa nêu không chỉ đơn thuần lại Phật và cầu nguyện như chúng ta thường thấy biểu hiện tại các chùa hiện nay. Ở tại miền Nam thì người Phật tử đến chùa thường năng động và tích cực tham gia các sinh hoạt của chùa. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, phần lớn thập phương bá tánh đến chùa chỉ mới trải nghiệm sự cầu nguyện phúc lành đến với gia đình và người thân. Sau khi bái viếng, phần lớn ra về thôi. Và đó chỉ là một cái vỏ tín ngưỡng, chưa phải là phần quan trọng và cốt lõi của việc tham gia sinh hoạt tại các chùa. Do đó, khi đến chùa, ngoài việc lễ bái, chúng ta nên xem và lắng nghe các thông báo về sinh hoạt của ngôi chùa đó trong ngày mà chúng ta đang có mặt. Thì sự sinh hoạt của một ngày lễ hội tại các chùa gồm có các khóa lễ tụng kinh, thời thuyết pháp của một vị giảng sư, những sinh hoạt quần chúng, trai đàn chẩn tế, và thậm chí có một số nơi tổ chức phát quà từ thiện. Chúng ta chọn những thời điểm thích hợp để tham dự các sinh hoạt đó. Thì việc có mặt chúng ta tại ngôi chùa sẽ tăng trưởng thêm nhiều giá trị cao quý hơn. Do đó khi đến chùa, các quý Phật tử đừng bỏ cơ hội trở thành là những người xung phong tình nguyện vào các công tác hậu cần, tổ chức cho quần chúng cùng đến sinh hoạt. Người tham gia công tác hậu cần có phước báo gấp đôi so với người chỉ tham dự đơn thuần. Tham dự, chúng ta được trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa tinh thần tại các sinh hoạt văn hóa của Phật giáo. Người tình nguyện và xung phong đã có mặt tại các chùa trước vài ngày, thậm chí đối với các lễ lớn trước cả nửa tháng. Các công đức thầm lặng đó tăng trưởng theo năm tháng. Đến ngày lễ hội chính thì ngoài cái việc tham gia phụng sự và đóng góp, ta còn có cơ hội tham dự vào các sinh hoạt quan trọng của chùa trong ngày hôm đó. Như vậy ta đã tham dự được cả hai phần, phần đóng góp và phần tham gia văn hóa và tâm linh. Hãy phát triển thói quen này để mỗi khi các chùa tổ chức sinh hoạt một lễ hội nào đó thì các thầy không phải tốn quá nhiều công sức. Mọi việc được các Phật tử của nhiều thế hệ tùy theo hằng tâm, hằng sáng mà chúng ta có thể tham gia đóng góp. Nhờ đó mà sinh hoạt của một ngôi chùa ngày càng được tăng trưởng và phát triển mạnh. Sinh hoạt đơn giản nhất tại một ngôi chùa đó là khóa lễ tụng kinh. Khi lên chùa tụng kinh, các quý Phật tử lưu tâm điều như sau: A. Tĩnh tọa, ngồi trong tư thế hoa sen nửa phần hoặc hoa sen toàn phần là cách thức làm cho thân chúng ta được thư thái và thư giãn. Ngồi theo cách thức thẳng lưng và không cúi đầu, không ngước đầu, mắt mở ra vừa phải, tập trung vào nội dung của bài kinh, để việc đọc tụng đó ngoài phước báo cho tôn kính Phật Pháp Tăng, ta còn mở mang được nhận thức để hiểu sâu lời kinh Phật dạy hơn. B. Trình tự nghi thức thường bắt đầu bằng đảnh lễ ba ngôi tâm linh, sau đó là kệ mở kinh, rồi bắt đầu bằng thần chú đại bi, sau đó đi vào chánh kinh để hiểu những lời dạy minh triết của Đức Phật. Lưu tâm quan trọng nhất của một thầy kinh là đọc chánh kinh của Đức Phật. Thần chú đại bi là một phương tiện hỗ trợ nhằm giúp cho người đọc tụng đạt được sự tập trung để có được bình an của tâm. Sau một biến và tối đa là 3 biến chú đại bi. Tâm được lắng trong như là một tấm gương phản chiếu. Chúng ta cần phải đọc bài kinh chính trung bình là 30 phút đến 45 phút. Đọc tụng theo phong cách này, ta tăng trưởng được trí tuệ, nhờ đó có thể ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Cách đọc tụng kinh này mới thật sự có ý nghĩa và giá trị lớn. Tránh tình trạng đọc tụng kinh để tấn công với Đức Phật, tránh tình trạng niệm Phật để kể công với Đức Phật. Niệm Phật và tụng kinh là để giúp cho tâm được bình an, trí tuệ được mở mang, nhờ đó soi sáng cuộc sống và sống một đời sống thật sự an vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Do đó, các quý Phật tử cần phải đọc tụng các bản kinh thuần Việt để mình có thể hiểu nghĩa trực tiếp lời kinh Phật dạy. Chỉ có lại Phật, niệm Phật và cầu nguyện không chưa đủ. Đoạn kinh nào, câu chữ nào chưa hiểu thấu đáo, đừng ngại ngùng hỏi các vị thầy trụ trì hoặc các vị thầy hướng dẫn tu học của chúng ta. Nhờ như thế, sự tiến bộ trong Phật pháp diễn ra rất nhanh chóng. C. Nội dung kinh nào cần đọc? Ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc, phần lớn các nghi thức đọc tụng vẫn còn là âm Hán Việt. Các bài kinh quen thuộc mà chúng ta đọc tụng tại các chùa làng, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Ngoài ra còn có những kinh, kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, nghi thức sám hối và các nghi thức sám pháp khác. Các bài kinh đó chỉ là những bài kinh dạy về nội dung tín ngưỡng vốn rất cần thiết cho việc dẫn nhập chúng ta vào Phật giáo. Nếu chỉ có tụng trì chừng ấy các bản kinh thì vẫn chưa đủ. Chúng tôi khuyên các quý Phật tử nên đọc tụng thêm các bản kinh khác được Đức Phật thuyết giảng trực tiếp cho người tại gia. Hiện nay chùa Giác Ngộ đã xuất bản ấn tống 15.000 quyển kinh Phật cho người tại gia, gồm 65 bài kinh được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về minh triết, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa và các kinh dạy về tịnh độ. Hai bản kinh đầu là rất quan trọng vì đạo đức là nền tảng thiết lập hạnh phúc của chúng ta ở đời này và kiếp sau. Các kinh dạy về gia đình và xã hội gồm những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị đất nước, phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế, sống giàu sang phúc báo và làm chủ bản thân để chúng ta duy trì phước báo và hạnh phúc cho chính mình ngay cuộc sống hiện tại này. Phần lớn người Phật tử tại gia tại Việt Nam do ảnh hưởng đạo Phật từ Trung Quốc đã bỏ quên các bản kinh quan trọng vừa nêu. Do vậy, các chùa, các quý Phật tử nếu đọc thêm những bài kinh đó, chúng ta sẽ có rất nhiều các cẩm nang, bí quyết, nghệ thuật để vượt qua các vấn nạn, các khó khăn, các trở ngại trong đời sống, trong sự nghiệp của bản thân mình. Và bất cứ chùa nào, nhóm Phật tử nào, cá nhân nào có nhu cầu nhận quyển kinh Phật cho người tại gia, hoan hỷ liên lạc với chúng tôi qua trang web đạo Phật ngày nay.com, với số điện thoại và email cụ thể thì kinh sẽ được gỡ chuyển ra để chúng ta có thể đọc tụng thêm ngoài những nghi thức mà chúng ta đang có. Nói một cách khác, người Phật tử tại gia càng đọc càng nhiều, càng bài kinh càng tốt. Mỗi một bài kinh là một to thuốc tâm linh trị chúng ta những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, liên hệ đến tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, mê tín dị đoan và nhiều nỗi khổ niềm đau gắn kết với dây mơ rễ má của chúng. Đọc quá ít các bản kinh cũng giống như qua năm suốt tháng chúng ta ăn chỉ có một hai món thực phẩm thôi, dầu ngon cỡ nào, thuộc cao lương mỹ vị, sau vài ba ngày ăn trùng lập, cảm giác nhàm chán bắt đầu có mặt. Việc đọc tụng kinh điển cũng như thế. Ăn buffet ngày nay đã trở thành là văn hóa ẩm thực phổ biến. Về người ăn có nhiều sự lựa chọn, ai thiếu tố chất nào thường có khuynh hướng thích ăn các thực phẩm có nhu cầu đó. Tương tự trong đời sống văn hóa và tinh thần, những nỗi khổ niềm đau của con người là khác nhau, rất đa dạng. Do vậy chúng ta cần phải ăn và tiêu hóa càng nhiều lời kinh Phật dạy càng tốt. Và mỗi khi nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta, chúng ta mới suy tưởng lại những lời dạy cao quý của Đức Phật trong rất nhiều các bản kinh, nhờ đó kịp thời sử dụng các phương châm được Đức Phật giảng dạy để chuyển hóa khổ đau và giúp cho người thân của chúng ta đang bị quán gà trong bế tắc có thể sáng suốt thoát ra khỏi các cái tật ấp và những cái trở ngại đang bao phủ họ. Do vậy nhu cầu đọc tụng kinh là rất cần thiết. Điều 4, học Phật và tu Phật. Đọc kinh là một trong những nghệ thuật ngắn nhất để học Phật. Học Phật cụ thể hơn, chúng ta phải đến các trường lớp tại các chùa. Rất tiếc là tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, vì Phật giáo có một sự gián đoạn từ năm 1954 cho đến năm 1997, khoảng thời gian vắng bóng Phật giáo đó, phần lớn các chùa không có tăng ni và những người có kinh nghiệm hướng dẫn các Phật tử tu học. Do vậy mà mê tín dị đoan đã lan tràn và tấn công Phật giáo ở khắp các phương diện. Do đó việc học Phật là một nhu cầu không thể thiếu. Có lẽ trong thời gian sắp tới, tại các tỉnh như là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, vân vân, sẽ tăng cường các cái lớp Phật học được giảng dạy trong các chùa vào những thời điểm thích hợp mà mọi thành phần trong xã hội nên đến tham dự để tìm hiểu về triết học của Đức Phật trong việc giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Triết học của Phật giáo có thể chia làm 5 phương diện. Thứ nhất, nhân sinh quan, thế giới quan. Theo Đức Phật, thế giới không do Thượng Đế tạo ra, thế giới không do tâm tạo ra, thế giới con người dạng vật cũng không phải do vật chất tạo ra. Thế giới này bao gồm các loài sự sống, theo Đức Phật được hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt theo công thức cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Nói cách khác, thế giới được vận hành theo quy luật tương quan, tương duyên, tương thuộc, ảnh hưởng, tác động, chi phối lẫn nhau. Sự kết thúc của một cái A không có nghĩa là chấm dứt vĩnh viễn, mà là tạo điều kiện tương tác lại tiếp tục có mặt đối với những cái còn lại. Do đó nhận thức quan trọng này sẽ giúp cho chúng ta có được tinh thần không bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, mà phải hoạch định số phận của mình bằng tư duy đúng, bằng hành động đúng, bằng việc tôn trọng luật pháp và đời sống đạo đức cao quý. Nhân sinh quan và thế giới quan đó đặt chúng ta trước một nhiệm vụ là mỗi người phải có trách nhiệm đạo đức trước lời nói, hành vi, ứng xử của chúng ta đối với tha nhân và cộng đồng xung quanh. B. Xã hội quan. Đạo Phật chủ trương bình đẳng. 26 thế kỷ trước, tại Ấn Độ, do dựa vào kinh thánh Vệ Đà, người Ấn Độ qua triết học và tôn giáo của Ấn Độ giáo chủ trương Thượng Đế tạo ra xã hội với 4 giai cấp: giai cấp vua chúa trưởng quản về chức năng chính trị và quân sự, giai cấp đạo sĩ bà la môn trưởng quản về sinh hoạt tôn giáo và giáo dục, giai cấp tôn gia trưởng quản về các sinh hoạt kinh tế của xã hội, giai cấp nô lệ phục vụ cho 3 giai cấp trên. Theo Đức Phật, vì Thượng Đế chưa từng có thật cho nên không thể dinh vào Kinh Thánh để thiết lập 4 xã hội có giai cấp. Và Đức Phật khẳng định rằng do thói quen tạo ra nghề nghiệp, do nghề nghiệp tạo ra lối sống, do lối sống quyết định hạnh phúc hay là khổ đau, phạm pháp hay là hợp pháp của con người. Cho nên chúng ta không thể dinh vào bất cứ một điều gì để chà đạp và bóc lột sức lao động của nhau. Đạo Phật từ đó chủ trương công bằng, bình đẳng, dân chủ, xã hội ở mức độ cao nhất. Và cũng vào thế kỷ thứ 6 trước lê lịch, Đức Phật đã chủ trương bình đẳng giới. Ngài cho rằng người nữ không thể bị phụ thuộc vào người nam như là trong truyền thống tôn giáo trên toàn cầu vào thời điểm đó đã quy định. Đức Phật đã dạy các trách nhiệm đạo đức mà một người chồng cần phải thực hiện để cam kết và bảo vệ hạnh phúc cho vợ và gia đình. Và lời dạy cao quý như thế rất là phù hợp với đời sống xã hội hiện đại này, nhất là trong bối cảnh thế giới phương Tây đang đề cao bình đẳng giới. Do đó, so với bình đẳng theo Đức Phật, mỗi người phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ quê hương tổ quốc, phát triển xã hội, đóng góp cho đất nước, bên cạnh việc xây dựng hạnh phúc cho cá nhân và gia đình của bản thân mình. Và quan điểm xã hội đó đặt trên nền tảng của 4 trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Đồng thời Đức Phật dạy biết ơn và đền ơn là văn hóa ứng xử và là ứng xử có đạo đức. Bằng truyền thống này đó, Đức Phật đã phát họa ra một mô hình xã hội rất chuẩn mà chúng ta cần có thể tham khảo để phụng sự đất nước và phụng sự an lạc hạnh phúc cho mọi cư dân. C. Về đạo đức học, Đức Phật chia ra 2 loại hình đạo đức: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia, Đức Phật quy định mỗi người muốn sống hạnh phúc, vài việc tôn trọng luật pháp là nền tảng quan trọng, cần phải giữ gìn 5 điều đạo đức cao quý. Thứ nhất, không giết người, góp phần bảo vệ hòa bình. Thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ các sở hữu tài sản hợp pháp đối với các mảnh đời bất hạnh. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng để xây dựng tổ ấm. Thứ tư, không dùng ngôn ngữ cho các mục đích xấu, hãy phát triển truyền thông bằng nội dung có sự thật, lời nói có hòa hợp, lời nói có văn hóa và lịch sự, lời nói có giá trị và lợi ích. Và thứ năm, không rượu, ma túy, và các Phật tử cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Ngoài năm điều đạo đức căn bản vừa nêu, Đức Phật còn dạy ba trụ cột của đạo đức, bao gồm từ bỏ tất cả những điều xấu ác, bao gồm những điều trái với luật pháp, trái với đạo đức xã hội, trái với văn hóa thuần tông mỹ tục của một quốc gia. Phương diện thứ hai là không từ bỏ các cơ hội làm việc lành, đóng góp xã hội, xây dựng đất nước, tương thân tương ái, vô ngã và từ bi. Thứ ba, làm việc thiện và bỏ ác bằng động cơ trong sáng, cao quý, để chúng ta thật sự cảm thấy cái tương quan giữa mình và mọi người, để chúng ta thật sự sống hữu ích và có giá trị hơn. Đó là đạo đức mà mỗi thành phần trong xã hội cần thực hiện. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy đạo đức cho người xuất gia, tức là các bậc chân tu, ngoài những điều vừa nêu, phát triển tinh thần nhập thế, dấn thân, phụng sự, giáo dục cộng đồng, để góp phần làm cho đất nước giữ được kỷ cương, luật pháp, bớt đi tình trạng phạm pháp trong mọi thế hệ, giờ đó đất nước ngày càng được phát triển và phồn vinh. D. Giải thoát quan. Con đường giải thoát là đạo lý mà Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm thuyết pháp giảng kinh. Đức Phật đã đúc kết tinh hoa minh triết của Ngài qua câu sau đây: này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên giảng hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau. Thứ hai, chỉ ra con đường để kết thúc nỗi khổ niềm đau. Do đó là người tu học Phật, chúng ta cũng cần phải lưu tâm về lời dạy cao quý đó. Lời dạy đó được Đức Phật khắc họa trong bài kinh Đại Diệu Pháp Luân, tức là bài kinh đầu tiên, gồm có 4 bước. Thứ nhất, thừa nhận bế tắc khổ đau là các hiện thực. Chúng ta không nên đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu bản lĩnh, là tuyệt vọng, là chán trường, là ích kỷ và bi quan. Thứ hai, không nên cường điệu quá khổ đau, vì như thế làm cho khổ đau tăng trưởng, dai dẳng và khống chế cuộc sống của mình. Đức Phật dạy cần phải nhận thức khổ đau để chúng ta đi bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân và gốc rễ khổ đau. Theo Đức Phật, tất cả các khổ đau trong xã hội, dù là cá nhân, gia đình, quốc gia hay thế giới, bất cứ lĩnh vực nào, đều có gốc rễ từ 4 điều như sau: tham lam, giận dữ, si mê và chấp hữu. Khi xác định trong từng tình huống một các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau, thay vì đổ lỗi cho quá khứ, đổ tội cho tha nhân và đổ thừa cho hoàn cảnh, Đức Phật khuyên chúng ta hãy đánh giá lại bản thân mình, lối sống, hành vi, điều kiện, môi trường, sự tương tác của xã hội, để chúng ta vạch mặt ra được gốc rễ của khổ đau. Và theo Đức Phật, bằng cách này chúng ta đã kết thúc được khổ đau hết 50%. Bước thứ ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đây là yêu cầu tâm lý rất quan trọng. Nếu khổ đau là một hiện thực, thì việc kết thúc khổ đau là hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là thiên đường của các tôn giáo khác. Niết Bàn không phải là Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, mà Niết Bàn là trạng thái tâm bình an, không khổ đau, không còn nguyên nhân của khổ đau, vượt qua tất cả các bế tắc, an lạc, không bị điều kiện hóa, không bị môi trường xấu tác động, chi phối. Người trải nghiệm được Niết Bàn có một đời sống thư thái, an vui, nhập thế, lạc quan, tích cực, phụng sự, yêu đề, dấn thân và góp phần làm cải thiện đời sống xã hội và đời sống và nhân sinh. Bước thứ tư đó là thực hiện con đường để kết thúc khổ đau. Theo Đức Phật, con đường gồm có 8 yếu tố. Thứ nhất là chánh tư kiến, tức là tầm nhìn đúng, nhờ đó chúng ta có lối sống và ứng xử đúng. Thứ hai là tư duy chân chính, bao gồm tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy giải pháp, tư duy mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Thứ ba là lời nói cao quý, có đạo đức, có lệ lạc cho tha nhân. Thứ tư là hành động đạo đức và có giá trị. Thứ năm, nghề nghiệp đạo đức, tránh các nghề sản xuất buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, nghề lầu xanh, nghề cờ bạc, nghề buôn bán đồng dược, nghề đồ tể. Các nghề còn lại được luật pháp cho phép và tán dương đều được xem là các nghề cao quý cần thực hiện. Thứ năm là siêng năng có mục đích, kiên trì bản lĩnh không bỏ cuộc nửa chừng, đạt được mục tiêu cao quý. Thứ sáu là chánh niệm, tức là làm chủ được lời nói, hành vi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nhờ đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, trong tai nạn, và làm cho mình trở nên thư thái, giảm được các căng thẳng và có được tinh thần phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Cuối cùng là chánh định, tức là thiền tọa an nhiên, hít thở để chúng ta làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm ở trong tâm. Phần lớn các nỗi khổ, niềm đau của chúng ta có mặt ở hiện tại, gắn kết với ký ức của quá khứ hoặc là các mộng tưởng trong tương lai. Trong thiền định, chúng ta kết thúc với những thứ này, xác lập đời sống hiện tại một cách có trách nhiệm và đạo đức, nhờ đó chúng ta sống một cách có trí tuệ hơn. Theo Đức Phật, con đường gồm 8 yếu tố vừa nêu là giải pháp duy nhất để giải quyết tất cả các vấn đề nghề nghiệp, cá nhân, gia đình và xã hội. Không có một vấn nạn nào từ chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, gia đình mà không thể không áp dụng bát chánh đạo để giải quyết chúng. Tầm nhìn đúng dẫn đến tư duy đúng, tư duy đúng dẫn đến hành động đúng, hành động đúng dẫn đến nỗ lực đúng, nỗ lực đúng dẫn đến đóng góp đúng, và đóng góp đúng đúng sẽ góp phần cải thiện đời sống xã hội của nhân sinh. Do đó, ngoài các tín ngưỡng trong việc đi chùa, thắp hương, lạy Phật, tụng kinh, thì người Phật tử cần phải học Phật qua kinh điển, học Phật trên Internet, học Phật qua các băng giảng, và phải thực hành bát chánh đạo, tức là Phật dạy. Nhờ đó, chúng ta trở thành các Phật tử có chiều sâu. Ngoài hạnh phúc bản thân và gia đình, chúng ta còn góp phần xây dựng và phát triển hạnh phúc của cộng đồng và xã hội. Và trên tinh thần này, chúng ta trở thành một công dân tích cực, góp phần làm giàu đẹp và phát triển quê hương ngày càng được thịnh vượng, bền vững hơn. Kính chúc tất cả các quý Phật tử và các trại sinh tham dự lễ hội chùa Kim Dung năm 2014 được thân tâm an lạc, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai và các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.